Tình yêu của con. Gấu gần 5 tuổi, Mommy hỏi: "Gấu ơi, con thích nói chuyện với ai nhất trong các chị?"
"Anh Thắng."
"Các chị đó? Anh Thắng mà." "Ờ, ok. Vậy con thích ăn với ai nhất nè?"
"Tình yêu anh Quốc Anh."
"À, chị Như đó hả?" Gấu cười. "Đúng rồi. Vậy con thích nhất chơi với ai nè?"
"Con thích nhất là chơi với..."
Nhìn Mommy cười. "Tình yêu của con." Mommy tít mắt cười, nhào lại ôm hôn gấu, làm cậu bé cười khanh khách, chạy khắp phòng khách.
Hạnh phúc những buổi chiều.
Một, niềm vui của gấu. Về đến nhà sau một hồi trò chuyện, đột nhiên gấu hỏi: "Sao hôm nay Mommy vui quá vậy?" Tôi ngớ ra một hồi rồi trả lời: "À, tại hôm nay Mommy làm việc vui lắm. Mommy được gặp các thầy cô từ 20 tỉnh thành luôn đó."
"Nhưng vì sao lại vui?"
Mắt tôi sáng lên, hăng say kể: "Tại trong lớp Mommy thấy các thầy cô tập trung và thích bài giảng của Mommy nên vui lắm con. Mà biết không?"
"Thì khá Mommy. Mommy dạy các thầy cô giáo hả? Giống cô giáo của con đó hả?"
"Ừ, các thầy cô..." Chưa dứt lời, bỗng dưng anh chàng chạy xuống lầu, để rồi chạy ngược lên trong tay cầm sách tiền lẻ mà sáng nay tôi nhờ Auntie Phượng đổi giúp, thúc giục:
"Mommy ơi, thả tiền đi Mommy."
Lý do là tháng này là tháng 7 âm lịch và bắt đầu từ 2 năm trước, khi các anh chị kể cho gấu nghe về tập tục cúng và giật cô hồn của người Việt, cũng như những mẫu chuyện về kinh nghiệm giật cô hồn lúc nhỏ như thế nào. Mommy vì để làm cho gấu dễ hiểu, đã thả tiền lẻ từ trên lầu xuống cho các anh chị lượm. Ban đầu gấu là người thả, các anh chị lượm. Mommy hết tiền là gấu sẽ tự động mở ống heo thả tiếp. Sau này gấu tham gia lượm và cất hết, tiền dành được đi, ai xin cũng không cho. Bây giờ lượm tiền đã trở thành một trong những truyền thống của gia đình. Và mỗi khi sự kiện thả tiền xảy ra, cả nhà ồn ào náo động ầm ĩ, có khi cười ra nước mắt. Tôi thích nhất cảnh sau khi thả tiền xong, gấu ngồi giữa các anh chị, khoe mình lượm được bao nhiêu tiền và cười rất hạnh phúc trong ánh mắt bao dung của mọi người xung quanh.
2. Chuyện của gấu.
Sau bữa tối, tôi và anh kể nhau nghe những chuyện trong ngày. Đột nhiên gấu tham gia:
"Mommy biết sao không? Khi con đi học đó, mỗi lần mà con muốn đánh rắm là con xin phép cô giáo đi restroom. Sau đó con sẽ ra ngoài hành lang để đánh rắm, rồi đợi một hồi lâu giống như đã đi toilet xong. Rồi con mới vào lớp, tại con sợ ở trong lớp hôi. Rồi các bạn biết đó Mommy."
Nói xong gấu hứng khởi nhìn mặt hai đứa, chờ chúng tôi cười phá lên sẽ cười theo, để rồi đắc chí kể lại ít nhất hai lần nữa câu chuyện ấy. Ngoài hiên cành phượng đầy lá non xanh biếc đung đưa theo gió, những chú chim sẻ líu ríu nhào xuống quán cơm dưới đường, nhặt gạo do chủ quán trải dưới sân. Trong nhà, ba chúng tôi trao đổi những mẩu chuyện đơn giản, chơi trò đố chữ, domino, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gấu đòi hỏi:
"Mommy, cho con ăn unhealthy food nha, Mommy. Một cái kẹo nữa thôi mà. Tại hôm nay con chạy xe đạp hai lần lận đó Mommy. Mồ hôi ra nhiều lắm."
3. Hạnh phúc giản dị.
Cứ cách ngày, anh lại kéo hai mẹ con đi bộ quanh khu phố. Một phần lớn do tôi cứ lải nhải than thở về cái vụ sao mình dạo này tròn trịa quá. Có hôm gấu chướng vì thèm chơi game trên iPad, đi một lúc lại là nhè than mệt, rồi lại đòi cõng, đòi quay về. Hai đứa nhìn nhau rồi bày trò nhảy qua những vũng nước còn đọng lại trên lề sau cơn mưa chiều. Lập tức anh chàng quên mệt, lựa một vũng thật to để cả nhà thay phiên nhau nhảy. Mới đầu nhảy để cho con khỏi lè nhè, sau là vì bản thân mình cũng thấy vui vui, càng nhảy càng thích không rời đi được. Cuối cùng là cảnh tượng một nhà ba người nhảy qua nhảy lại một vũng nước to trong khu đậu xe, thỉnh thoảng ngừng lại nhường đường cho mấy xe máy chạy qua. Lâu lâu là cái chú tài xế gần đấy tò mò nhìn ra xem thử chuyện gì đang xảy ra. Trên đường về, gấu lại vui vẻ nhảy chân sáo, miệng huyên thuyên cái chuyện Pokemon cho Mommy nghe và luôn miệng thuyết phục rằng phim Pokemon không hề bạo lực chút nào. Những buổi chiều, tôi thích những buổi chiều khi về đến nhà có niềm hạnh phúc giản dị đang chờ đợi mình. Khoảnh khắc trống trải sau các cuộc vui sôi nổi thời tuổi trẻ gần như hoàn toàn biến mất. Thời ấy, tôi luôn có cảm giác mình đang thiếu thốn một điều gì, đang chờ đợi một ai đó. Giờ đây, cuộc sống đơn giản với công việc, gia đình và rất ít những buổi xã giao bên ngoài. Sẽ có lúc mệt nhoài người, nằm xoài ra sàn rên rỉ, nhưng trong lòng tôi luôn thấy đủ bình an và hạnh phúc. Hạnh phúc của con. 1. Tắm mưa. Ba ba và gấu đưa Mommy đi khám mắt. Lúc về trời mưa rầm rầm, gấu đòi tắm mưa. Ba ba và Mommy nhìn nhau rồi nói: "Chơi luôn, tắm mưa luôn." Mommy giao kèo thêm: "Nhưng về nhà là phải uống vitamin B liền nha con, để khỏi bị cảm lạnh." "Dạ được." Thế là chiếc xe chở ba người lao đi trong cơn mưa lớn. "A à, lạnh quá gấu ơi, lạnh khủng khiếp." Gấu trả lời, răng đánh vào nhau lập cập. "Lạnh thiệt, mà đã Mommy ơi." Vừa chạy vừa than, tiếng cười chúng tôi làm khách qua đường trú mưa dõi theo nhìn. Đột nhiên gấu nói: "I'm so happy Mommy ơi, Papa ơi, so 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 happy." Tiếng con vang theo gió, trộn lẫn với tiếng cười khúc khích của hai đứa. Hạnh phúc thật gần, chỉ cần giơ tay ra là chạm tới. Nhõng nhẽo. Lên 7 tuổi, gấu tỏ ra mình người lớn, không cho Mommy và Papa hôn gấu như xưa. Gấu rất thích mỗi khi Mommy than thở: "Hồi xưa đó hả, Mommy cứ hôn má con vậy nè. Khi đi làm về là nhớ bồng con lên, hôn đã luôn. Bây giờ thì hết được rồi, con hết cho rồi." Nhưng cũng có lúc, những lúc trong ngày, gấu thèm nhõng nhẽo như xưa. Vậy là giả vờ như em bé 2 tuổi, đi nghiêng ngả, nói giọng trớt, đòi bồng, đòi đút ăn, quơ tay loạn xạ. Những lúc ấy, tôi và anh cười với nhau, đùa: "Trời ơi, em bé 2 tuổi gì mà răng đầy miệng vậy nè, tay chân thì to đùng như vậy nè, quơ kiểu này chắc nát mặt mình luôn." "Ừ, em bé này nặng quá, bồng không nổi luôn." Một tuần, trò chơi này diễn ra đến mấy lần. Rồi khi thấy đủ, gấu trở lại cậu bé 7 tuổi, người lớn, nhanh nhẹn và không cho ôm, cho hôn. Khoảnh khắc đàn ông. 1. World Cup.
Ba ba thích đội nào?
Dĩ nhiên là đội Anh rồi, vì trong đó có cầu thủ của Liverpool mà.
Nhớ nhé, 1 giờ sáng nhớ thức con dậy để xem ngang.
1 giờ sáng.
Gấu con ơi, dậy xem World Cup nè, hồi nãy con nói ba ba đánh thức con đó.
Gọi mãi, con chỉ cười cười rừng ngủ tiếp. Vậy là ba ba nhờ Mommy làm chứng, rồi để con ngủ tiếp. Sáng ra,
hồi hôm qua ai thắng vậy ba ba? Sao hồi tối ba ba không gọi con? Trời ơi, ba ba kéo con dậy nè, bồng con ngồi dậy luôn, mà con ngồi cười cười rừng bú lại. Không tin con hỏi Mommy kìa.
Thiệt hả Mommy?
Thiệt chứ sao giả được con.
Lần sau ba ba đổ nước vào mặt con đi cho con tỉnh.
Thôi đi con, làm vậy nguy hiểm lắm, con đang ngủ ngon mà.
Hi hi. 2. Bóng rổ. Tối thứ bảy, ba ba và gấu đi xem trận đấu giữa Sài Gòn Heat và đôi bạn từ Indonesia. Hết trận, gấu mở cửa ào ra vào nhà, ríu rít:
"Vui lắm Mommy ơi, tụi con đánh bùm bùm như vậy nè." Rồi la: "Sài Gòn Heat defend, Sài Gòn Heat defense." Vui thiệt là vui Mommy ơi.
"Đông lắm em, mà ồn ào nữa. Sài Gòn Heat đánh hay lắm."
"Đúng rồi Mommy, có anh kia cao vậy nè, nhảy lên thảy bóng vào rổ xong rồi đu người trên đó luôn."
À, lúc lên xe con còn nói,
Con nhớ Mommy lắm. Mommy hạnh phúc ngồi nghe, rồi giục hai cha con đi tắm. Tiếng ồn ào đùa giỡn tràn ngập căn phòng trước đây một phút tĩnh mịch, lặng lẽ.
Ba, chăm sóc. Papa có thói quen luôn xách đồ nặng cho Mommy, có nhiều khi đến nỗi Mommy phải gắt. Anh để em phụ nữa, anh xách hết rồi đau lưng đau tay thì sao?
Mỗi lần vậy, Gấu hay nhìn Papa cười hiền, kiểu như thôi kệ Mommy đi, Papa đừng buồn. Con thèm cõng, Mommy đề nghị.
Để Mommy cõng con thử đi, lâu rồi Mommy không cõng con.
Con ngần ngừ rồi leo lên lưng Mommy, được khoảng 3 bước, con đồi xuống.
Thôi Mommy, để con xuống đi.
Sao vậy con?
Ba cõng đã hơn nhiều, Mommy để con xuống đi.
Anh ghé vào tai tôi thì thầm. Con thương em, sợ em mệt đó.
Cố đang chạy trước, quay lại hỏi.
Ba nói gì vậy?
Không có gì, không có gì hết.
Ba chối biến, rồi hai cha con nhìn nhau, cười nụ cười đàn ông với nhau. Trò chuyện cùng con.
Mommy biết con trưởng thành từng ngày, nhưng mỗi năm trong chuyến về San Jose thăm ông bà và các dì, cậu, hoàn toàn không lo lắng cho ai vài việc nghỉ ngơi và chơi với con. Mommy mới thấy được con đã lớn hơn như thế nào. Năm nay cũng như năm ngoái, con quen giờ rất nhanh, đi ngủ lúc 8 giờ tối, dù trời mùa hè nắng còn rực rỡ, và tỉnh dậy lúc 6 giờ 30 sáng, khi trời còn hơi lành lạnh. Mommy khổ sở vì 3 giờ sáng mới chợp mắt, nên rút đầu vào mền, gửi con lên ông bà xem tivi và ăn sáng một mình. Con kiên nhẫn chạy lên nhà, chạy lên chạy xuống mấy lần xem Mommy ngủ dậy chưa. Cuối cùng chịu không nổi, con lại kéo mền ra hỏi.
Mommy ơi, Mommy dậy được chưa?
Lúc đó Mommy mới chịu thức. Mỗi ngày hai đứa mình cùng đi khám phá một nơi. Mommy lái xe, con ngồi sau tíu tít hỏi chuyện. Từ việc freeway không có đèn đỏ và tốc độ nhanh ép buộc Mommy nhắc gan của con phải chạy lẹ hơn bình thường. Con thích tốc độ. Chúa ơi, bây giờ Mommy đã thấy lo về việc lúc con được ngồi sau tay lái. Cho đến chuyện vì sao chim ở Mỹ to mà lại đen quá là đen. Lúc con nói là Mommy phải nắm chặt tay lái và nhắc mình không được cười, vì cười rồi làm sao giải thích được ý nghĩ đen tối của Mommy cho con đây.
Và còn nhiều chuyện linh tinh khác.
Mình đi thăm Tech Museum of Innovation và Children Discovery Museum.
Những nơi này Mommy vẫn luôn thích, nhưng qua ánh mắt con, Mommy thấy chúng đẹp một cách khác hẳn. Rồi con đòi đi xe lửa điện. Chuyến đi dài từ nhà ông bà đến khu shopping gần trường trung học Mommy học ngày xưa. Đi về hết 4 tiếng đồng hồ mà con không chán. Vài mẩu chuyện nho nhỏ trên xe làm chuyến đi có vẻ ngắn hơn.
Ủa, sao mùi gì hôi vậy con?
Tại con đánh rắm đó Mommy. Con thích đánh rắm lắm Mommy. Tại vì khi đánh rắm con thấy thoải mái lắm.
Mommy gật gù đồng ý.
Mommy ơi, homeless là gì vậy Mommy? Họ không có xe, không có gì hết hả Mommy? Tại sao họ không có gì hết vậy Mommy?
Mommy mất khoảng 10 phút để trả lời vấn đề xã hội này. Mommy ơi, nhìn tiệm ăn kia kìa. Look, yummy. Mình xuống ăn được không Mommy?
Mommy lập tức nghĩ đến hiệu quả nguy hiểm của quảng cáo. Mommy thiệt là bị bệnh nghề nghiệp rồi.
Về đến nhà, Mommy mệt đứt hơi, trong khi con chạy tới chạy lui hăng hái gọi.
Mommy ơi, Mommy, mình đi chơi trốn tìm với em bòn bon đi Mommy. Con nhớ em bòn bon lắm đó Mommy. Con thèm chơi lắm đó Mommy.
Rồi khi Mommy nằm vật ra đất mà hai anh em vẫn còn khỏe re, con thuyết phục.
Mommy chạy nhiều sẽ than mỡ bụng đó Mommy. Sẽ ốm lắm. Chạy đi Mommy.
Có những lúc Mommy mất cân nhẫn vì mệt. Có những lúc Mommy bắt con phải là người lớn,
khi con ngồi cạnh Bòn Bon để làm gương cho em. Nhưng rồi khi con ngủ, Mommy lại nằm kế con, hôn chân con và tự nhủ rằng con vẫn là baby của Mommy, con vẫn cần nhõng nhẽo và vô lý biết bao. Để rồi, ngày hôm sau, Mommy cố gắng lắng nghe con tốt hơn, hiểu con nhiều hơn và vui sống từng phút giây với con. Cảm ơn con, tình yêu của mẹ.
Freeway, đường cao tốc. Tech Museum of Innovation là viện bảo tàng sáng tạo công nghệ. Children's Discovery Museum là viện bảo tàng khám phá cho thiếu nhi. Homeless là người vô gia cư. Looks yummy, nhìn ngon quá. Như lời kết cho nhóm chuyện này, tôi trình bày sơ lược dưới đây về học thuyết gắn bó và sự liên hệ giữa học thuyết này và phương pháp nuôi dạy con trẻ. Xin lưu ý, khi đọc về những học thuyết tương tự, độc giả chỉ nên đọc để tham khảo và nên đọc từ nhiều nguồn khác nhau để hiểu sâu đề tài. Điều quan trọng nhất vẫn là đọc để xem có kiến thức nào phù hợp cho phương pháp dạy con của bản thân hay không. Đừng vội vã áp dụng bất cứ những gì mà thấy hay trước khi xem xét phương pháp nào hoặc thông tin nào sẽ hữu dụng và phù hợp với gia đình mình nhất. Học thuyết gắn bó chú tâm đến mối liên hệ giữa trẻ và người chăm sóc trẻ trong những năm đầu đời. Cách trẻ và người chăm sóc trẻ tương tác, niềm tin giữa họ được thiết lập ra sao và ảnh hưởng của mối quan hệ này đến sự phát triển của trẻ trong quãng đời còn lại, về niềm tin tưởng trong mối quan hệ, về khả năng yêu thương và chăm sóc người khác và bản thân, và về sự tự tin. Một điểm quan trọng của học thuyết gắn bó đó là trẻ cần phải phát triển được mối quan hệ lành mạnh với ít nhất một người chăm sóc chính. Có thể là cha, mẹ, ông bà nội ngoại, dì, cậu, nhũ mẫu hay anh chị, vân vân, để trẻ có thể phát triển tốt về mặt cảm xúc và xã hội, đặc biệt trong khả năng điều chỉnh hiệu quả cảm xúc của bản thân. Khi được chăm sóc bởi một người nhạy cảm và thấu hiểu với nhu cầu của mình, trẻ sẽ nhờ đó thiết lập một nền tảng an toàn, và từ nền tảng này tự tin khám phá thế giới xã hội xung quanh mình. Hãy lưu ý rằng, ngay cả những người chăm sóc được xem là nhạy cảm và thấu hiểu cũng chỉ làm công việc ấy đúng được 50% thời gian mà thôi. Còn lại, sự tương tác của họ với trẻ cũng có nhiều lúc không phù hợp. Đó là khi cha mẹ mệt mỏi hay bận rộn vì điện thoại reng hay cần chuẩn bị thức ăn, vân vân. Thông điệp quan trọng nhất là những khoảnh khắc không thấu hiểu này sẽ được quản lý và sửa chữa tốt sau đó. Học thuyết gắn bó giải thích rằng trong những trường hợp người chăm sóc không đáp ứng được cho trẻ, trẻ phải tự tìm cách thích ứng. Vì lý do này, khi trẻ lớn lên, trẻ sẽ có những mong đợi khác nhau về mối quan hệ giữa người với người. Học thuyết gắn bó đưa ra 4 kiểu gắn bó cho trẻ. Với quan điểm rằng, kiểu gắn bó mà trẻ sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến cách trẻ xây dựng tình bạn, tình yêu, tìm bạn đời như thế nào khi trưởng thành. Ở đây tôi xin giới thiệu 3 kiểu gắn bó thường thấy nhất để chúng ta đọc và phân tích. Kiểu gắn bó thứ 4 có liên quan nhiều đến bệnh lý, bên sức khỏe tinh thần, nên tôi không đưa vào. Để hiểu rõ hơn về 4 kiểu gắn bó này, chúng ta hay tưởng tượng trong trường hợp người chăm sóc dẫn trẻ đến một chỗ vui chơi mà họ chưa bao giờ biết đến. Đó là một căn phòng nhiều đồ chơi, sách và màu sắc đẹp đẽ. Thời gian đầu, trẻ và người chăm sóc ở cùng nhau trong căn phòng, rồi người chăm sóc rời đi, vào nhà vệ sinh chẳng hạn, để trẻ lại một mình với một người lạ, cô giữ trẻ của căn phòng này. Dưới đây là giải thích của 4 kiểu gắn bó. Gắn bó an toàn là kiểu gắn bó được xem là tốt nhất cho trẻ. Đây là trường hợp trẻ cảm thấy an toàn khi có sự hiện diện của người chăm sóc mình. Lúc ấy, trẻ thấy thoải mái khám phá môi trường xung quanh. Khi người chăm sóc rời trẻ, trẻ thấy khó chịu và cứ nhìn xung quanh mong chờ. Lúc gặp mặt lại, trẻ đón chào người chăm sóc một cách tích cực và tìm kiếm sự an toàn ở người ấy. Sau khi được dỗ dành, trẻ chơi tiếp rất vui. Đây là lúc hành vi của người chăm sóc được ghi nhận bởi khả năng nhạy bén với nhu cầu của trẻ, giúp trẻ cảm thấy an toàn trở lại. Điều này đòi hỏi người chăm sóc đọc được các tín hiệu của trẻ một cách chính xác để đáp ứng một cách nhanh chóng, phù hợp với một cảm xúc tích cực. Hai kiểu gắn bó dưới đây không được xem là tốt cho trẻ và có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cảm xúc, sự tự tin và mối quan hệ của trẻ với người xung quanh sau này. Gắn bó tránh né không an toàn. Trong kiểu gắn bó này, trẻ thường như độc lập một cách sớm hơn bình thường. Trẻ khám phá căn phòng rất độc lập và đáp ứng với người chăm sóc, người lạ như nhau. Trẻ đáp ứng rất ít đối với sự vắng mặt của người chăm sóc, thậm chí không nhìn theo khi người chăm sóc rời khỏi. Lúc gặp lại mặt, trẻ tránh né sự gần gũi của người chăm sóc. Nhưng khi so các chỉ số tâm lý, sinh lý cho thấy trẻ thực sự có cảm giác khó chịu. Người ta cho rằng né tránh là sự cố gắng của trẻ để đối mặt với nhu cầu muốn cách xa của cha mẹ, để khỏi phải đau đớn, thất vọng trong cảm xúc. Trẻ giữ đáp ứng thấp và kiềm chế biểu lộ những cảm xúc có thể gây ra sự từ chối của cha mẹ. Gắn bó chống đối không an toàn. Ngược lại với né tránh, những trẻ gắn bó chống đối không an toàn được gọi là hai chiều, có khuynh hướng bám lấy người chăm sóc nhưng dễ bị ức chế khi người chăm sóc có mặt lúc trẻ khám phá căn phòng hoặc tương tác với người lạ. Trẻ cảm thấy khó chịu khi bị chia cách, nhưng khi gặp mặt người chăm sóc, trẻ cố gắng chống đối một cách giận dữ khi được gần gũi và không dễ để dỗ dành. Phản ứng này được cho là hậu quả của thái độ chăm sóc bất nhất của người chăm sóc. Đôi khi người chăm sóc gần gũi quá mức, nhưng lúc khác thì lại như không có liên quan gì với trẻ hoặc tỏ ra khó chịu. Chống đối được xem như là những cố gắng của trẻ để có được sự chú ý của người chăm sóc. Trong khi đó, sự giận dữ lại đến từ việc ấm ức do không được chăm sóc khi trẻ có nhu cầu. Cách hiểu ba kiểu gắn bó như trên trong vai trò làm cha mẹ. Như đã nhắc đến ở trên, những cha mẹ thấu hiểu và lắng nghe con tốt nhất cũng chỉ để đáp ứng nhu cầu của đứa trẻ 50% thời gian. Điều này xảy ra vì nhu cầu của cuộc sống, vì những vai trò khác nhau mà cha mẹ phải làm tròn. Đi làm, chăm sóc cha mẹ già, làm thêm để đủ tiền cho gia đình, nội trợ, làm việc nhà. Vậy, chúng ta làm sao để thiết lập mối quan hệ gắn bó an toàn cùng trẻ? Một cách đó là, chúng ta hãy để vào thời khóa biểu của mình thời gian sẽ dành cho trẻ mỗi ngày, và hãy theo đúng thời gian đó, như chúng ta nấu cơm, đi làm, vân vân. Và trong lúc ở chung với trẻ, chúng ta không để bất cứ điều gì ngoài trẻ. Hãy tập nhìn trẻ, nghe trẻ, quan sát hành vi của trẻ, cười cùng trẻ, nói theo trẻ. Hãy để ý cảm xúc của chúng ta, vì trẻ luôn cảm thấy được điều ấy. Tránh giận dữ, bực mình vì công việc hay mối quan hệ với ai khác. Hãy bỏ tất cả những điều ấy ngoài cửa phòng khi quay về với trẻ. Khi làm được như vậy, chúng ta sẽ thấy kết quả ngay. Nhóm chuyện 2. Thỏ thẻ như trẻ lên 3. Trong phần này, tôi chọn những mẩu chuyện điển hình lúc gấu khoảng từ 18 tháng đến hơn 3 tuổi một chút. Lứa tuổi mà ở Mỹ thường hay gọi đùa là The Terrible Two and the Horrible Three. Các bé ở giai đoạn phát triển này có những đặc điểm rất giống với tuổi vị thành niên và được các nhà tâm lý tin rằng sẽ lặp lại ở tuổi vị thành niên. Các bé thích tự lập nhưng vẫn rất gắn bó với người chăm sóc chính, thường là mẹ, nên kết quả là lúc rất bướng bỉnh chỉ làm theo ý của mình, không muốn ai can thiệp. Khi lại cực kỳ nhõng nhẽo, dựa dẫm và muốn cha mẹ làm tất cả giùm mình. Các bé chưa diễn đạt được bằng lời nói về các ý tưởng và cảm xúc của bản thân nên hay cáu gắt, rất nhiều khi dễ dàng lăn ra đất ăn vạ vì sự lên xuống của những cảm xúc từ nội tâm. Khi gấu ở tuổi này, ngoài việc làm theo những điểm đáng lưu ý mà tôi đã tự đề ra cho bản thân từ hai cuốn sách gối đầu, tôi đã ghi tên ở lời giới thiệu. Tôi cũng đọc thêm các học thuyết về các giai đoạn phát triển con người mà người được xem là cha đẻ của học thuyết này là Erik Erikson. Dĩ nhiên tôi chỉ đọc để tham khảo. Còn lại vẫn phải để ý rằng học thuyết là chết và con người mới là sống. Quan trọng là cách tôi vận dụng những kiến thức về tâm lý sao cho bé luôn có cảm giác bản thân đang được thấu hiểu, lắng nghe, đồng thời giúp bé học hiểu các giới hạn của đời sống xã hội mà bé là một phần trong đó. Theo tôi thì đây là giai đoạn mà tôi bỏ nhiều công sức, thời gian và năng lượng của mình nhất trong vai trò làm mẹ. Nó cũng là giai đoạn mà khi nhìn lại, tôi thấy tự hào nhất trong vai trò làm mẹ của mình.
Chú thích: The Terrible Two and the Horrible Three. Tạm dịch: Tuổi lên 2 khủng khiếp và tuổi lên 3 ghê gớm.
Hết chú thích.
Một ngày của gấu. Tuổi lên 2. Sáng. Gấu trăn trở ước lại, rên rỉ chút xíu, giãn chân giãn tay, rồi chồm dậy nhìn mặt mommy nhoẻn mịn cười. Có lúc gọi bong bóng bay, có lúc gọi mommy, có khi chỉ cười khanh khách. Hai mẹ con lăn qua lăn lại giỡn chút xíu, rồi gấu la đi ra đi ra. Gấu hối hả chạy đi bi bi trong toilet, vừa cầm chim tiểu vừa nói: À, nước phun cao, nước nhiều quá. Rồi lấy gáo múc nước dội cầu, cố ý làm ướt áo quần rồi nói: Mommy, ướt hết rồi. Gấu và mommy cùng đánh răng, mommy làm ướt tóc, gấu cũng đòi làm theo. Mommy bôi kem và make up, gấu cũng tham gia. Xong xuôi nanny lên, gấu mừng rỡ chạy ra đón. Hai người nhìn nhau một hồi, rồi gấu líu ríu kể chuyện cho nanny nghe.
Mommy mặc quần áo đi làm, gấu nhìn rồi nói: Mommy, đừng đi làm.
Vậy là mommy lại phải giải thích như mọi ngày trước đó. Nào là: Mommy phải đi làm mới có tiền mua viết màu, mua bong bóng, mua tã, mua sữa. Nào là: Mommy phải đi làm thì mới trưởng thành, mới vui vẻ được.
Ý tưởng cuối cùng chắc gấu nghe không hiểu, nên chỉ lặp lại với nanny:
Mommy đi làm, shopping mua bong bóng, mua viết màu, mua sữa.
Rồi mommy hẹn chiều về sẽ chở gấu trên xe đạp đi chơi đây đó. Gấu ngoan ngoãn chào và cho mommy đi làm.
Trưa. Khi nào rảnh, mommy lại gọi điện thoại hỏi thăm gấu. Gấu nhấc điện thoại, nghe một hồi rồi phán: Mommy, no, đi làm.
Mommy cười, hẹn chiều về sẽ nói:
Mommy nhớ gấu quá, mommy thương gấu lắm.
Nghe một lúc, gấu chán cúp điện thoại cái rụp.
Chiều.
Mommy về nhà, thay đồ lẹ lẹ rồi chở gấu đi vòng vòng chơi. Trước tiên là đi thăm vườn rau của một bác gần đó. Bác trồng bí, rau muống, rau lan và nhiều thứ rau khác. Gấu nhìn, chào anh trai nho nhỏ, rồi bước xuống vọc đất cát. Sau đó phán: đi ra xe đạp.
Hai mẹ con chạy xe qua hồ nước nhân tạo gần đó, nơi có rất nhiều đá nhỏ.
Mommy lượm đá, gấu chọi xuống hồ nước biểu diễn cho cô bạn nhỏ Sherry xem. Cô bé khoái vỗ tay, gấu nghênh mặt làm oai, chạy tới chạy lui lượm đá chọi liên tục.
Tối, gấu và mommy về nhà, Auntie Phượng dỗ gấu ăn. Gấu nhìn mommy nói:
No ăn, ói, ói.
Mommy cười, dỗ gấu: Ăn chút xíu cho cao, cho lớn.
Gấu tiếp tục nói:
Ói, no ăn.
Nếu gấu cương quyết no hoài, có nghĩa là gấu đã no rồi. Còn nếu gấu lắc lắc đầu mà vẫn há miệng, có nghĩa là đói, nhưng vì ham chơi với mommy nên không chịu ăn.
Gấu ăn và xem hoạt hình Teletubbies, rồi cùng mommy chơi đất sét nặng. Gấu lăn lăn bột màu xanh làm thành ổ bánh mì và nói:
Bánh mì, Teletubbies ăn.
Rồi gấu lấy dao cắt bánh mì cho mommy và gấu ăn.
Chơi chán, gấu nói: Mommy, ngủ, châm.
Đây là thời gian trong ngày gấu thích nhất và cũng quấy nhất. Gấu và mommy lên phòng ngủ, nhảy, cười, nhìn thằng lằn, đập mũi, lộn đầu, trồng cây chuối. Khi buồn ngủ hoặc đói, gấu thường nhõng nhẽo, có khi khóc, cũng có khi cấu và cắn mommy. Những lúc như vậy, gấu bị phạt đứng vào góc tường, khóc nức nở rồi bú sữa và lăn ra ngủ. Một ngày của gấu là vậy đó, và có thêm phần chơi với nanny, học với nanny. Nhưng những ngày có bà ngoại ở bên, Gấu còn giỡn với bà ngoại, cho bà uống thuốc và nhiều việc khác nữa. Gấu chưa đến 2 tuổi rưỡi, nhưng thuộc hết bảng chữ cái, biết các màu xanh, hồng, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây, biết các hình dạng vuông, trái tim, tròn, chữ nhật, ngôi sao. Biết đếm từ 1 đến 20 bằng tiếng Việt, từ 1 đến 10 bằng tiếng Hoa, tiếng Phi và tiếng Anh. Gấu đang học thêm tiếng Chăm nữa. Trong tuần vào các buổi chiều thứ tư, sáng thứ năm và sáng thứ sáu, gấu sang nhà bạn hay ra ngoài chơi. Mỗi khi đi về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ướt như tắm. Mommy viết lại những dòng này để nhớ một ngày của gấu ở tuổi lên 2. BB là cách nói tắt của trẻ con ở Mỹ và một số nước khác khi muốn nói về việc đi tiểu. No là không. Jump là nhảy. Tình yêu của tôi. Tập ăn. Mấy hôm nay mỗi khi về nhà với gấu, tôi dành hết tâm tư và sự chú tâm của cậu bé cho đến khi con ngủ mới thôi. Và tôi thấy hiệu quả của việc đó rất nhanh. Gấu ít la to hay bực tức để tìm sự chú ý của mẹ, hay cười, thỉnh thoảng chạy lại ôm chân mommy để biểu lộ tình cảm, hay nhào vào lòng tôi nói vài câu nhõng nhẽo để tỏ lòng thương mommy. Tôi không nói nhiều và tránh sự càm ràm hay lặp đi lặp lại một câu nói. Thay vào đó, tôi đợi con nhìn mình rồi nói nhỏ vào tai con yêu cầu của mình. Nếu con nói không thì chấp nhận và đợi một lát nữa để yêu cầu tiếp. Khi thấy được tôn trọng ý kiến, gấu tỏ ra có trách nhiệm hẳn lên.
Gấu ơi, mommy nói chút, please. Gấu đói chưa? Ăn gì không? Không. Dạ không chứ? Dạ không. Ok, khi nào đói thì lấy do gấu ăn nghe.
Hai mẹ con tiếp tục chơi nặng đất sét. 5 phút sau.
Mommy, pink yogurt. Ok, mommy lấy muỗng. Mommy lấy muỗng, gấu lấy yogurt.
Gấu tự ăn một mình hết hũ da ua rồi chơi tiếp. Khỏe ra, khỏi phải la hét, ép buộc hay ăn uống gì cả. Còn nhớ có thời kỳ khi ở nhà với mommy là gấu không chịu ăn, tôi thường tức phát khóc lên, nhưng thấy không ổn. Sau đó tôi tìm dịp nói với gấu. Gấu ơi, khi ở nhà với mommy, con phải ăn chút nghe. Nếu không con sẽ mệt và mommy sẽ la to, như vậy không vui, vậy nha con. Rồi từ từ, tôi tìm những món ăn dặm có đủ chất dinh dưỡng cho cậu bé ăn. Khi nó nói ngừng thì ngừng, không ép. Lúc nó nói later thì đợi, chứ không ngược lại. Nhưng quan trọng nhất là tôi thấy mình phải hiểu rõ con mình, không theo sách vở hay bị áp lực của người khác, nhất là những người lớn tuổi hơn. Chị hai tôi nói thật đúng, không ai hiểu con mình bằng mình cả. Lý do tôi không ép con ăn vì sợ gấu coi việc ăn uống là một cách làm vui lòng mẹ cha. Tôi muốn con ăn vì thích ăn, vì dinh dưỡng và vì biết cách thưởng thức món ăn, chứ không vì những lý do áp lực tâm lý khác. Tôi rút kinh nghiệm từ vài người quen. Cha mẹ ép con ăn đến khi nào không đứng lên được nữa mới cho ngừng. Và như vậy thì còn thấy ngon lành gì nữa. Nhỏ bạn đồng nghiệp cũ hay kể về sự khổ sở khi hồi nhỏ bị mẹ ép vét sạch đĩa cơm mới được cho ăn tráng miệng. Và lúc đó thì đâu còn thấy món tráng miệng ngon nữa. Nói vậy, nhưng khi gấu đau 10 ngày, sụt ký hẳn, tôi đau lòng nói. Gấu ơi, trông con ốm, mommy lo quá. Con ráng ăn nhiều hơn chút để khỏe ngang, để chơi banh nè, chạy nè ngang. Chứ ốm quá cũng không tốt đâu. Rồi cười cười không nói nữa. Vậy mà thằng bé chịu nghe, ăn phở rồi tự khen. Gấu ăn giỏi. Tập cho gấu ăn rau cũng là một vấn đề. Hôm qua nhìn vào khẩu phần KFC, thấy miếng dưa leo, tôi bèn đưa lên miệng nhai rôm rớp, rồi khen. À, ngon thiệt, mà dưa leo khi ăn kêu to ghê ta ơi. Gấu tròn mắt nhìn mommy rồi lấy ăn thử, nghe tiếng rôm rớp. Anh chàng khoái chí nhai gần tai cho tôi nghe. Nhờ vậy đã thanh toán được phần dưa leo. Tôi tự khen mình rồi nghĩ, không biết những món rau khác phải chế ra ý tưởng gì cho gấu ăn đây. Chỉ mong khi lưỡi quen với rau sẽ thấy ngon, và lúc đó Mummy không cần dụ gấu nữa. Hôm qua hai mẹ con lại ăn ngoài vì anh Ti Phượng mổ ruột thừa, ở nhà nghỉ ngơi. Mummy rủ gấu đi ăn bánh khọt, ngon thật ngon. Gấu chấm nước mắm, nhai bánh rôm rớp, cười khen ngon. Rồi gấu lấy giá và rau xà lách chấm nước mắm và tự khen: gấu ăn giỏi. Sau đó hai mẹ con ăn tiếp tô bánh canh. Về. Ăn xong khi ra về, gấu nạt cô nhân viên phục vụ vì chọc gấu. Mummy lắc đầu không đồng ý. Gấu giận dỗi đi bộ ra đường, không thèm nắm tay Mummy. Khi tới lề đường, Mummy sợ quá la to: gấu, stop! Gấu giật mình la lại: đừng! Hai lần. Mummy giận quá muốn phạt. Gấu òa khóc: Mummy làm gấu sợ, Mummy la to. Mummy bèn ôm gấu vào lòng, xin lỗi và giải thích vì sao phải la to. Sau đó Mummy nói: gấu cũng phải xin lỗi Mummy vì gấu nạt Mummy đó. Gấu mếu máo nói: xin lỗi Mummy. Hai mẹ con ôm nhau một hồi rồi lên xe đạp đi chơi, mặc kệ những người qua đường nhìn vẻ là lạ. Cứ mỗi ngày qua, tôi lại học thêm được một chút trong công việc làm mẹ của mình. Đêm nào tôi cũng cầu nguyện: Chúa ơi, xin cho con sự sáng suốt để làm mẹ thật tốt. Vì tôi sợ làm tổn thương con, nhưng cũng không muốn mình chiều con hư. Có nhiều điều mà tôi chỉ biết nguyện cầu vì không đủ tự tin mình thông minh, khôn ngoan để làm. Khó khăn lắm, nhưng những niềm vui tôi nhận được thì không gì sánh bằng. Gấu, tình yêu của tôi mãi mãi là hạnh phúc của tôi. Chú thích: Mommy, pink yogurt, là mẹ ơi, sữa chua màu hồng. Later, nghĩa là lát nữa.